14. Tương ưng chất đa. Kinh 565. Na già Đạt Đa. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong rừng Amla, tại làng Amla, cùng với các tỳ kheo thường tọa. Bây giờ có gia chủ Chất Đa La đi đến chỗ các tỳ kheo thường tọa, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo thường tọa vì gia chủ Chất Đa La nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, các thường tọa ngồi im lặng. Gia chủ Chất Đa La cúi đầu đảnh lễ các tỳ kheo thường tọa, rồi đi đến phòng tỳ kheo Na già Đạt Đa, đảnh lễ tỳ kheo Na già Đạt Đa, rồi ngồi xuống một bên. Tỳ kheo Na già Đạt Đa hỏi gia chủ Chất Đa La: "Có lời nói như vậy, chi xanh được phủ trắng, xe một bánh lăn quay. Lìa kết đến quán sát, cắt dòng chẳng còn trói. Này gia chủ, bài kệ này có nghĩa gì?" Gia chủ Chất Đa La thưa: "Tôn giả Na già Đạt Đa, có phải Đức Thế Tôn nói bài kệ này không?" "Phải." Chất Đa La thưa Tôn giả Na già Đạt Đa: "Xin Tôn giả im lặng chốc lát, tôi sẽ suy nghĩ ý nghĩa này." Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Chất Đa La đối với Tôn giả Na già Đạt Đa: "Sanh nghĩa là giới, phủ trắng là giải thoát, một bánh là thân niệm, quay là quay ra, xe là chỉ quán, lìa kết, có ba thứ kết là tham sân si. Vị A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa la, không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất sanh. Quán sát nghĩa là thấy, đến là người đến. Cắt dòng nghĩa là dòng ái nơi sanh tử. Tỳ kheo A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa la, không sinh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất sinh. Chẳng còn trói là ba hệ phược, tham dục phược, sân nhuế phược, ngu si phược. Tỳ kheo A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa la, không sinh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất sinh. Thế nên, này Tôn giả Na già Đạt Đa, Thế Tôn nói bài kệ này: chi sanh được phụ trắng, xe một bánh lăn quay, lìa kết quán sát đến, các dòng chẳng còn trói. Thế Tôn nói bài kệ này tôi đã phân biệt rồi. Tôn giả Na già Đạt Đa hỏi gia chủ Chất Đa La: ông đã nghe nghĩa này trước rồi chăng? Thưa, không được nghe. Tôn giả Na già Đạt Đa nói: này gia chủ, ông được lợi ích tốt lành ở nơi Phật pháp sâu xa này mà được thâm nhập bằng tuệ nhãn của hiền thánh. Gia chủ Chất Đa La sau khi nghe Tôn giả Na già Đạt Đa nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Kinh 566. Na già Đạt Đa 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong rừng Amla, tại làng Amla, cùng với các tỳ kheo thường tọa. Bấy giờ có gia chủ Chất Đa La đến chỗ các tỳ kheo thường tọa, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo thường tọa vì gia chủ Chất Đa La nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, các thượng tọa ngồi im lặng. Gia chủ Chất Đa La liền cúi đầu đảnh lễ các tỳ kheo thượng tọa, rồi đi đến phòng tỳ kheo Na già Đạt Đa, đảnh lễ tỳ kheo Na già Đạt Đa, rồi ngồi xuống một bên. Tỳ kheo Na già Đạt Đa hỏi gia chủ Chất Đa La: có vô lượng tâm tam muội, vô tướng tâm tam muội, vô sở hữu tâm tam muội, không tâm tam muội, thế nào gia chủ? Các pháp này vì có nhiều nghĩa khác nhau nên có nhiều tên khác nhau, hay là chỉ có một nghĩa mà có nhiều tên? Gia chủ Chất Đa La hỏi Tôn giả Na già Đạt Đa: các tam muội này là do Thế Tôn nói hay Tôn giả tự ý nói? Tôn giả Na già Đạt Đa đáp: đây là do Thế Tôn nói. Gia chủ Chất Đa La thưa Tôn giả Na già Đạt Đa: xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa này, rồi sẽ trả lời. Sau giây lát suy nghĩ, gia chủ nói với Tôn giả Na già Đạt Đa: có pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị khác nhau, có pháp chỉ một nghĩa mà nhiều vị. Tôn giả Na Già Đạt Đa lại hỏi gia chủ, thế nào là có pháp nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị khác nhau? Gia chủ Chất Đa La đáp, vô lượng tâm tam muội, nghĩa là tâm của thánh đệ tử câu hữu với tự, không oán, không hận, không sân, khoan dung, rộng lớn, tu tập vô lượng, duyên khắp mọi phương. Cũng thế, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, trên dưới tất cả tâm câu hữu với tự, không oán, không hận, không sân, khoan dung, rộng lớn, tu tập vô lượng, sung mãn khắp mọi phương, duyên khắp tất cả thế gian mà an trú. Đó gọi là vô lượng tâm tam muội. Thế nào là vô tướng tâm tam muội? Thánh đệ tử đối với tất cả tướng đều không niệm tưởng, tự thân tác chứng vô tướng tâm tam muội. Đó gọi là vô tướng tâm tam muội. Thế nào gọi là vô sở hữu tâm tam muội? Thánh đệ tử vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, an trụ vô sở hữu. Đó gọi là vô sở hữu tâm tam muội. Thế nào gọi là không tâm tam muội? Thánh đệ tử thế gian trống rỗng, quán sát như thật rằng thế gian trống rỗng, cái thường trú không biến đổi là cái chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, đó gọi là không tâm tam muội. Đó gọi là pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị. Tôn giả Na Già Đạt Đa hỏi gia chủ, thế nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị? Thưa tôn giả, nghĩa là tham là có lượng, nếu vô tránh thì là đệ nhất vô lượng, nghĩa là tham là có tướng, nhuế si là có tướng, vô tránh là vô tướng. Tham là sở hữu, sân nhuế là sở hữu, vô tránh là vô sở hữu. Lại nữa, vô tránh là trống không, không có tham, không có sân, không có si. Trống không thường trụ, chẳng biến đổi, không phải ngã, không phải ngã sở. Đó là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị. Tôn giả Na Già Đạt Đa hỏi, thế nào gia chủ, nghĩa này ông đã nghe trước rồi phải không? Thưa tôn giả, con chưa nghe. Tôn giả Na Già Đạt Đa lại bảo gia chủ, này gia chủ, ông được lợi ích lớn ở nơi Phật pháp sâu xa này mà được thâm nhập bằng tuệ nhãn của hiền thánh. Gia chủ Chất Đa La sau khi nghe tôn giả Na Già Đạt Đa nói xong, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ rồi lui. Kinh 567 Già Ma. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong rừng Amla, tại làng Amla cùng với các tỳ kheo thượng tọa. Bây giờ gia chủ Chất Đa La đến đảnh lễ các tỳ kheo thượng tọa, sau đó đến đảnh lễ tỳ kheo Già Ma, rồi ngồi xuống một bên. Thưa tỳ kheo Già Ma, hành thế nào gọi là hành? Tỳ kheo Già Ma đáp, hành nghĩa là có ba hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Thế nào là thân hành? Thế nào là khẩu hành? Thế nào là ý hành? Này gia chủ, hơi thở ra vào là thân hành, có tầm, có tứ, gọi là khẩu hành, tưởng, tư gọi là ý hành. Vì sao hơi thở ra vào gọi là thân hành, có tầm, có tứ, gọi là khẩu hành, có tưởng, tư gọi là ý hành? Này gia chủ, hơi thở ra vào là pháp của thân, y nơi thân, thuộc nơi thân, nương nơi thân mà chuyển. Do đó, hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì có tầm có tứ nên miệng nói năng, thế nên có tầm có tứ gọi là khẩu hành. Tưởng tư là ý hành, nương nơi tâm, thuộc về tâm, y tâm mà chuyển. Do đó tưởng tư là ý hành. Gia chủ lại hỏi tôn giả, tầm tứ rồi phát ra miệng nói, thế nên tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng tư là tâm sở pháp, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm mà tưởng chuyển, thế nên tưởng tư gọi là ý hành. Gia chủ lại hỏi tôn giả, có bao nhiêu pháp mà lúc người bỏ thân này, thân xác nằm trên đất, ném vào trong gò mã, vô tâm như gỗ đá? Tôn giả đáp, hơi ấm, thọ và thức lúc xả thân đều bỏ, thân kia trong gò mã, vô tri như gỗ đá. Gia chủ lại hỏi tôn giả, người chết và người nhập chánh thọ diệt tận có khác nhau không? Xả thọ và hơi ấm, các căn hư hoại, thân mạng phân ly, đó gọi là chết. Người nhập diệt tận định, thân, khẩu, ý, hành, diệt, nhưng không xả thọ mạng, chẳng lìa hơi ấm, các căn không hoại, thân mạng thuộc nhau. Đó là tướng sai khác giữa người chết và người nhập diệt tận định. Gia chủ lại hỏi tôn giả, thế nào là nhập diệt tận chánh thọ? Gia chủ, người nhập diệt tận chánh thọ không nói, ta đang nhập diệt tận chánh thọ, ta sẽ nhập diệt tận chánh thọ. nhưng trước đó đã là phương tiện tác dần như thế, như phương tiện từ trước mà hướng đến nhập diệt tầng chánh thọ. Lúc nhập diệt tầng chánh thọ, trước hết diệt pháp gì? Là diệt thân hành, khẩu hành hay ý hành? Này gia chủ, người nhập diệt tầng chánh thọ, trước hết diệt khẩu hành, kế đến thân hành, sau đó là ý hành. Gia chủ lại hỏi tôn giả, thế nào là xuất diệt tầng chánh thọ? Tôn giả đáp, gia chủ, người xuất diệt tầng chánh thọ cũng không nghĩ rằng, ta nay xuất chánh thọ, ta sẽ xuất chánh thọ. Nhưng trước kia đã tác thành tâm phương tiện như tâm trước kia mà khởi. Khởi diệt tầng chánh thọ, pháp nào khởi trước? Là thân hành, khẩu hành hay ý hành? Này gia chủ, từ diệt tầng chánh thọ khởi, ý hành khởi trước, kế đến thân hành, rồi đến khẩu hành. Tôn giả, sự nhập diệt tận định, thế nào là thuận xuôi, chảy sâu về đâu? Này gia chủ, sự nhập diệt tận chánh thọ thuận xuôi về diễn ly, chảy xuôi về diễn ly, chảy sâu về diễn ly, thuận xuôi về xuất ly, chảy xuôi về xuất ly, chảy sâu về xuất ly, thuận xuôi niết bàn, chảy xuôi niết bàn, chảy sâu vào niết bàn. Gia chủ lại hỏi tôn giả, lúc trụ diệt tận chánh thọ, được xúc bởi bao nhiêu xúc? Tôn giả đáp, này gia chủ, xúc bất động, xúc vô tướng, xúc vô sở hữu. Gia chủ lại hỏi tôn giả, lúc nhập diệt tận chánh thọ, tác thành bao nhiêu pháp? Tôn giả đáp, này gia chủ, điều ấy nên hỏi trước, sao đến bây giờ mới hỏi? Nhưng tôi cũng nói cho ông, tỳ kheo nhập diệt tận chánh thọ, tu hai pháp, chỉ và quán. Sau khi gia chủ Chất Đa La nghe tôn giả nói xong, tùy hỷ, quan hỷ, làm lễ rồi đi. Kinh 568, Lê Tỳ Đạt Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong rừng Am La, tại làng Am La, cùng với các tỳ kheo thượng tọa. Bấy giờ có gia chủ Chất Đa La đến chỗ các tỳ kheo thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo thượng tọa vì gia chủ Chất Đa La đối pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ. Sau khi nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ, các thượng tọa ngồi im lặng. Gia chủ Chất Đa La liền rời khỏi chỗ ngồi, trật dây áo bên phải, quỳ gối chắp tay, thưa thỉnh các thượng tọa. Con cúi xin chư tôn nhận lễ cúng dường bữa ăn đạm bạc của con. Khi ấy các thượng tọa im lặng nhận lời. Gia chủ biết các thượng tọa đã im lặng nhận lời mời, vội vã đảnh lễ rồi lui. Về nhà ông sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống, trải chỗ ngồi. Sáng sớm sai người đến báo đã đến giờ. Các thượng tọa đều đắp y mang bát đến nhà gia chủ và ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ các thượng tọa rồi ngồi xuống một bên thưa rằng, thưa các thượng tọa, gọi là đa dạng giới. Vậy thế nào là đa dạng giới? Bấy giờ các thượng tọa im lặng. Ba lần thưa như vậy, lúc ấy tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa ngồi hàng hạ tọa trong chúng, thưa với các tỳ kheo thượng tọa. Thưa các tôn giả, con muốn đáp câu hỏi của gia chủ này. Các thượng tọa đáp, được. Gia chủ Chất Đa La liền hỏi, thưa tôn giả, đa dạng giới, những gì là đa dạng giới? Lê Tỳ Đạt Đa đáp, này gia chủ, nhãn giới khác, sắc giới khác, nhãn thức giới khác, nhĩ giới khác, thinh giới khác, nhĩ thức giới khác, tỷ giới khác, hương giới khác, tỷ thức giới khác, thiệt giới khác, vị giới khác, thiệt thức giới khác, thân giới khác, xúc giới khác, thân thức giới khác, ý giới khác, pháp giới khác, ý thức giới khác. Như vậy, gia chủ, đó gọi là đa dạng giới. Bây giờ gia chủ Chất Đa La đem các thứ thức ăn ngon lành, tinh khiết cúng dường. Sau khi chúng tăng thọ thực, xúc miệng, cất y bát xong, gia chủ Chất Đa La trải một chỗ ngồi thấp ở trước các thượng tọa để nghe pháp. Các thượng tọa vì gia chủ nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ. Sau đó các thượng tọa rời chỗ ngồi mà đi. Dọc đường các thượng tọa nói với Lê Tỳ Đạt Đa, lành thai, lành thai, tỳ kheo Lê Tỳ Đạt Đa, ông thật khéo biện tài và nói rất đúng lúc. Nếu ở trường hợp khác, ông cũng nên ứng đáp như vậy. Các thượng tọa sau khi nghe những lời của Lê Tỳ Đạt Đa, quan hỷ phụng hành. Kinh 569, Lê Tỳ Đạt Đa 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong rừng Am La, tại làng Am La, cùng với chúng tăng gồm các tỳ kheo thượng tọa. Bấy giờ gia chủ Chất Đa La đến chỗ các thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ sát dân rồi ngồi xuống một bên. Thưa các thượng tọa, theo cái thấy của thế gian, có người nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu ở thế gian. Thế nào thưa tôn giả, có sở kiến khác nhau, đó là do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì? Các thượng tọa im lặng chẳng đáp. Được hỏi ba lần như vậy, các thượng tọa vẫn im lặng. Bấy giờ có tỳ kheo hạ tọa là Lê Tỳ Đạt Đa thưa với các thượng tọa: Bạch các thượng tọa, con muốn đáp câu hỏi của gia chủ này. Các thượng tọa bảo: Khéo đáp được thì đáp. Gia chủ liền hỏi tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa: Những sở kiến của thế gian do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì? Tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa đáp: Này gia chủ, những gì là sở kiến của thế gian, hoặc nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu của thế gian, các sở kiến ấy đều lấy thân kiến làm gốc, thân kiến tập, thân kiến sanh, thân kiến chuyển. Gia chủ lại hỏi: Thế nào là thân kiến? Tôn giả đáp: Này gia chủ, phàm phu ngu si không học, thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã, thấy thọ tưởng hành thức là ngã, thức khác ngã, thức ở trong ngã, ngã ở trong thức. Này gia chủ, đó gọi là thân kiến. Gia chủ lại hỏi tôn giả: Làm thế nào để không có thân kiến này? Tôn giả đáp: Này gia chủ, Đại Văn Thánh Đệ Tử chẳng thấy sắc là ngã, chẳng thấy sắc khác ngã, chẳng thấy sắc trong ngã, ngã trong sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức là ngã, chẳng thấy thức khác ngã, chẳng thấy thức trong ngã, ngã trong thức, đó gọi là không có thân kiến. Cha của tôn giả tên gì, sanh ở đâu? Tôi sanh ở phía sau nhà gia chủ. Gia chủ Chất Đa La bảo tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa: Hai cụ thân sanh của con và tôn giả vốn là chỗ quen biết. Tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa đáp: Vâng, đúng như thế. Gia chủ Chất Đa La bảo Lê Tỳ Đạt Đa: Nếu tôn giả ở trong vườn Am La này, suốt đời con xin cúng dường y phục, thức ăn và thuốc men. Tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa im lặng nhận lời, vì tôn giả Lê Tỳ Đạt Đa đã nhận sự cúng dường rồi nên thường bị chướng ngại, lâu ngày không đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ các thượng tọa vì gia chủ Chất Đa La đối pháp, khai thị chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ. Sau khi được sự khai thị chỉ giáo soi sáng làm cho quan hỷ, gia chủ Chất Đa La tùy hỷ quan hỷ làm lễ rồi lui. Kinh 570 Mahaka. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở trong vườn Am La, tại làng Am La, cùng chúng tăng gồm các vị tỳ kheo thượng tọa. Bấy giờ gia chủ Chất Đa La đến chỗ các thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi xuống một bên. Thưa với các thượng tọa: Xin thỉnh các tôn giả nhận lời mời của con đến trại bò thọ thực. Các thượng tọa im lặng nhận lời mời. Gia chủ Chất Đa La biết các thượng tọa im lặng nhận lời rồi, liền vội vàng trở về nhà. Suốt đêm gia chủ chuẩn bị đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống, sáng sớm sắp xếp chỗ ngồi, rồi sai người đến thưa với các thượng tọa biết đã đến giờ. Các thượng tọa đắp y mang bát đến nhà gia chủ Chất Đa La trong thôn trại bò. Khi đã ngồi xong, gia chủ Chất Đa La từ tay dân các thứ đồ ăn thức uống cúng dường. Sau khi các thượng tọa thọ trai, xúc miệng, rửa bát xong, gia chủ Chất Đa La trải một chỗ ngồi thấp trước các thượng tọa để nghe pháp. Bây giờ các thượng tọa vì gia chủ mà nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho quan hỷ, các thượng tọa rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Gia chủ Chất Đa La cũng đi theo sau. Các thượng tọa vì ăn mật tô lạc quá no, lúc ấy vào tháng cuối xuân, trời nóng bức nên đi đường rất mệt nhọc. Bây giờ có tỳ kheo hạ tọa tên là Mahaka thưa với các vị thượng tọa: Hôm nay trời quá oi bức, con muốn nổi mây mưa và gió mát có được không? Các thượng tọa đáp: Ngươi có thể làm như vậy thì tốt lắm. Mahaka liền nhập tam muội bằng chánh thọ như vậy. Liền khi đó mây nổi, mưa nhẹ và gió mát từ bốn phương thổi tới. Đến cửa tinh xá, tôn giả Mahaka hỏi các thượng tọa: Việc làm này có thể dừng lại được chưa? Các thượng tọa đáp: Hãy dừng đi. Lúc ấy Mahaka liền ngưng thần thông rồi trở về phòng riêng. Trong khi đó gia chủ Chất Đa La nghĩ thầm: Vị tỳ kheo tối hạ tọa mà có thể có sức thần thông lớn như thế, huống chi là các bậc trung tọa thượng tọa. Nghĩ như thế, ông liền đảnh lễ sát chân các tỳ kheo thượng tọa rồi đi theo tỳ kheo Mahaka đến phòng của tỳ kheo này. Sau khi đảnh lễ tôn giả Mahaka, ông ngồi xuống một bên, thưa. Thưa tôn giả, con muốn được thấy sự hóa hiện thần túc siêu quá người thường của tôn giả. Tôn giả Mahaka nói, gia chủ chớ nên thấy, ông sẽ sợ hãi. Ba lần thỉnh, ba lần tôn giả đều từ chối, gia chủ lại thỉnh nữa. Xin tôn giả cho xem thần thông biến hóa. Tôn giả Mahaka bảo gia chủ, thôi, ông hãy ra ngoài, lấy cỏ khô và củi, gom lại một đống, rồi đem tấm đệm trùm lên trên. Gia chủ Chất Đa La y theo lời dạy của tôn giả, ra ngoài gom củi thành đống, rồi đến thưa tôn giả. Đống củi đã có, và con đã phủ lên bằng một tấm đệm. Tôn giả Mahaka liền nhập tam mùi quả quang từ lỗ trống then cửa phát ra ngọn lửa. Lửa đốt rụi đống củi, chỉ có tấm đệm trắng không cháy. Tôn giả bảo gia chủ, nay ông có thấy không? Đã thấy, thưa tôn giả, thật là kỳ diệu. Tôn giả Mahaka bảo gia chủ, ông nên biết, đây đều do không buông lung làm gốc, không buông lung mà tập khởi, không buông lung mà sanh, không buông lung mà chuyển. Do không buông lung nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này gia chủ, thế nên việc này cùng với công đức khác, tất cả đều do không buông lung làm gốc, không buông lung mà tập khởi, không buông lung mà sanh, không buông lung mà chuyển. Do không buông lung nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác và những pháp đạo phẩm khác. Gia chủ Chất Đa La thưa với tôn giả Mahaka, xin tôn giả ở luôn trong rừng này, con sẽ trọn đời cúng dường y phục, thức ăn và thuốc men tùy bệnh. Tôn giả Mahaka vì có việc phải đi nên không nhận lời mời của gia chủ. Gia chủ Chất Đa La nghe pháp xong tùy hỷ, quan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng lên làm lễ rồi đi. Tôn giả Mahaka không muốn làm cho người cúng dường lợi dưỡng trở thành tội chướng, nên tôn giả vội vã từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, không trở lại. Kinh 571 hệ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong rừng Amla cùng số đông các vị tỳ kheo thượng tọa. Bây giờ các tỳ kheo thượng tọa tụ tập ở nhà ăn cùng bàn luận như sau: các vị nghĩ thế nào? Mắt trói buộc sắc chăng? Sắc trói buộc mắt chăng? Cũng thế, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, là ý trói buộc chăng hay pháp trói buộc ý? Trong khi đó, gia chủ Chất Đa La đang đi lo công việc ngang qua tinh xá, trông thấy các tỳ kheo thượng tọa tụ tập tại nhà ăn, liền đến trước đảnh lễ các thượng tọa và thưa hỏi: chư tôn giả tụ tập tại nhà ăn đang bàn luận điều gì vậy? Các thượng tọa đáp: này gia chủ, chúng tôi hôm nay tụ tập tại nhà ăn này bàn luận rằng có phải mắt trói buộc sắc hay sắc trói buộc mắt. Cũng như vậy, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, là ý trói buộc chăng hay pháp trói buộc ý? Gia chủ hỏi: thưa các tôn giả sẽ nói thế nào về nghĩa này? Các thượng tọa nói: còn đối với gia chủ, ông nghĩ sao? Gia chủ thưa các thượng tọa: theo ý con, mắt chẳng trói buộc sắc, chẳng phải sắc trói buộc mắt, cho đến chẳng phải ý trói buộc pháp, chẳng phải pháp trói buộc ý. Nhưng ở khoảng giữa có dục tham, theo đó mà trói buộc. Ví như hai con bò một đen một trắng mang cái ếch, có người hỏi: bò đen trói buộc bò trắng hay bò trắng trói buộc bò đen? Hỏi như thế có đúng không? Các thượng tọa đáp: này gia chủ, hỏi như thế không đúng. Vì sao? Chẳng phải bò đen trói buộc bò trắng, và cũng không phải bò trắng trói buộc bò đen. Cái ếch kia là vật trói buộc cả hai. Cũng vậy, thưa các tôn giả, chẳng phải mắt trói buộc sắc, chẳng phải sắc trói buộc mắt, cho đến không phải ý trói buộc pháp, không phải pháp trói buộc ý. Nhưng ở giữa đó, tham dục là sự trói buộc. Gia chủ Chất Đa La nghe các tỳ kheo thượng tọa nói xong, tùy hỷ quan hỷ, làm lễ mà lui. Kinh 572 A Kỳ Tỳ Ca. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong rừng Amla, bây giờ có ngoại đạo A Kỳ Tỳ Ca, là chỗ thân hậu của tiên nhân của gia chủ Chất Đa La, đi đến chỗ Chất Đa La. Sau khi cùng nhau chào hỏi ân cần, ông đứng một bên. Gia chủ Chất Đa La hỏi ngoại đạo A Kỳ Tỳ Ca: nhân giả xuất gia được bao lâu rồi? Gia chủ: tôi xuất gia đến nay đã hơn 20 năm. Gia chủ Chất Đa La hỏi: nhân giả xuất gia đã hơn 20 năm, có được pháp siêu quá người thường, tột cùng tri kiến và an lạc trụ không? A Kỳ Tỳ Ca đáp: Này gia chủ, tuy tôi đã xuất gia hơn 20 năm mà chẳng được pháp siêu quá người thường. Tôi cùng Tri Kiến và An Lạc Trụ chỉ có lõa hình, nhổ tóc, khất thực, du hành trong dân gian, nằm trên trò đất. Gia chủ Chất Đa La bảo, đây không phải là pháp luật đúng danh xưng. Đây là ác kỳ kiến, chẳng phải là con đường xuất yếu, chẳng gọi là đẳng giác, chỗ chẳng đáng khen ngợi, chẳng có thể nương tựa, luống gọi là người xuất gia hơn 20 năm, lõa hình, nhổ tóc, du hành khất thực trong dân gian, nằm trên trò đất. A Kỳ Tỳ Ca hỏi gia chủ Chất Đa La, ông làm đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đã được bao lâu? Gia chủ Chất Đa La đáp, tôi làm đệ tử của Thế Tôn hơn 20 năm. Lại hỏi gia chủ Chất Đa La, ông là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đã hơn 20 năm, có được pháp siêu hóa người thường, tục cùng Tri Kiến và An Lạc Trụ không? Gia chủ Chất Đa La đáp, ông nên biết, gia chủ Chất Đa La sẽ không còn thọ sanh vào bào thai nữa, không còn tăng thêm mộ mã, không còn sanh khởi từ khí huyết. Như Thế Tôn nói, năm hạ phần kiết sử, ta không còn thấy một kết nào mà không đoạn. Nếu có một kết nào chưa đoạn, sẽ còn trở lại sau đời này. Trong lúc gia chủ nói như vậy, A Kỳ Tỳ Ca càng thêm buồn bã, than thở rơi lệ, lấy áo lau mặt và đối với gia chủ Chất Đa La. Tôi phải tính sao bây giờ? Gia chủ Chất Đa La đáp, nếu ông có thể ở trong chánh pháp luật xuất gia, tôi sẽ cung cấp y bát và những vật cần thiết. A Kỳ Tỳ Ca suy nghĩ giây lát rồi nói với gia chủ Chất Đa La, tôi nay tùy theo anh, xin chỉ dạy tôi việc cần làm. Gia chủ Chất Đa La liền đưa A Kỳ Tỳ Ca đến chỗ các thượng tọa, rồi ngồi xuống một bên. Thưa các tỳ kheo thượng tọa, A Kỳ Tỳ Ca này là chỗ thân hậu của duyên nhân của con. Ngày nay xin được xuất gia làm tỳ kheo, mong các thượng tọa độ cho xuất gia. Con sẽ cung cấp y bát và các vật dụng cần thiết. Các thượng tọa liền cho xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa. Xuất gia xong, A Kỳ Tỳ Ca suy nghĩ những lý do mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, xuất gia tăng tiến học đạo, tịnh tu phạm hạnh, đắc quả A-la-hán. Kinh 573, Ni Kiệt. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong rừng Amla, tại làng Amla, cùng các vị tỳ kheo thượng tọa. Bấy giờ, có Ni Kiền Nhã đệ tử cùng với 500 quyến thuộc đi đến rừng Amla, muốn dụ gia chủ Chất Đa La làm đệ tử. Gia chủ Chất Đa La nghe tin Ni Kiền Nhã đệ tử cùng với 500 quyến thuộc đến rừng Amla, muốn dụ mình làm đệ tử. Sau khi nghe như vậy rồi, ông liền đi đến chỗ Ni Kiền Nhã đệ tử. Hai bên cùng nhau chào hỏi, rồi mỗi người ngồi xuống một bên. Bấy giờ Ni Kiền Nhã đệ tử nói với gia chủ Chất Đa La, ông có tin Sa Môn Cù Đàm được Tam Muội không tầm không tứ chăng? Gia chủ Chất Đa La đáp, tôi không vì tin mà đến đây. A Kỳ Tỳ Ca nói, này gia chủ, ông không quanh co, không dối trá, chất thực, bản chất, chất trực. Này gia chủ, nếu người có thể dứt được hữu tầm hữu tứ, cũng có thể dùng dây buộc gió, hoặc người dứt hữu tầm hữu tứ cũng có thể lấy một nắm đất ngăn được dòng nước sông Hằng. Ta trong lúc đi đứng nằm ngồi, tri kiến thường sanh. Gia chủ Chất Đa La hỏi Ni Kiền Nhã đệ tử, tính được đặt trước hay trí được đặt trước? Tính và trí, cái nào trước, cái nào hơn? Ni Kiền Nhã đệ tử đáp, tính nên đặt trước, sao đâu có trí. Tính và trí so sánh nhau thì trí là hơn. Gia chủ Chất Đa La nói với Ni Kiền Nhã đệ tử, tôi đã cầu được dứt hữu tầm hữu tứ, nội tình nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do Tam Muội sanh, chứng và an trụ đệ nhị thiền. Ban ngày tôi cũng ở trong Tam Muội này, ban đêm tôi cũng ở trong Tam Muội này. Có trí như vậy thì cần gì tính, thưa Đại Đức? Ni Kiền Nhã đệ tử nói, người quanh co dối trá không chất trực, bản chất không chất trực. Gia chủ Chất Đa La nói, lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, không dối trá, chất thực, bản chất chất trực. Vì sao bây giờ lại nói là tôi quanh co, dối trá, không chất thực, bản chất không chất trực? Nếu như lời trước của ông là thật, lời sau là dối trá, hoặc lời sau thật thì lời trước dối trá. Trước ông đã nói, ta trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, tri kiến, thường sanh. Nhưng đối với trước sau, việc rõ như vậy mà còn không rõ thì làm sao biết được pháp siêu quá người thường, hoặc tri kiến, hoặc diệt trụ an lạc. Gia chủ lại hỏi Ni Kiền Nhã đệ tử, có người hỏi một liền đáp một, cho đến hỏi mười đáp mười, ông có như vậy không? Nếu không hỏi một đáp một, hỏi mười đáp mười, mà đến rừng Amla này học mong dụ dỗ tôi sao? Ngay lúc ấy, Đi Kiền nhà đệ tử nghẹn thở, lắc đầu, chắp tay chào và đi thẳng không nhìn lại. Kinh 574, Bền Tướng. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong rừng Amla, tại làng Amla, cùng số đông các vị tỳ kheo thượng tọa. Bây giờ gia chủ Chức Đa La bị bệnh khổ, các thân thuộc vây quanh, và có nhiều vị trời đến chỗ gia chủ Chức Đa La bảo rằng: Này gia chủ, ông nên phát nguyện làm chuyển luân dương. Gia chủ Chức Đa La nói với các chư thiên: Nếu làm chuyển luân dương, kia cũng vô thường, khổ không vô ngã. Rồi các thân thuộc của gia chủ bảo gia chủ: Ông nên buộc niệm lại, ông nên buộc niệm lại. Gia chủ Chức Đa La nói với thân thuộc: Vì sao các ông dạy tôi phải buộc niệm lại? Những người thân nói rằng: Ông đã nói vô thường, khổ không vô ngã, vì vậy nên chúng tôi bảo ông nên buộc niệm lại, buộc niệm lại. Gia chủ nói với các quyến thuộc: Có chư thiên đến chỗ tôi nói với tôi: Ông nên phát nguyện được làm chuyển luân thánh dương, sẽ tùy nguyện đắc quả. Tôi liền đáp: Chuyển luân thánh dương lại cũng vô thường, khổ không vô ngã. Các quyến thuộc hỏi gia chủ Chức Đa La: Chuyển luân dương có gì mà chư thiên bảo ông mong cầu? Gia chủ đáp: Chuyển luân dương đem chánh pháp cai trị giáo hóa, vì chư thiên thấy phước lợi như vậy nên về tôi phát nguyện mong cầu. Các quyến thuộc hỏi: Nay ông dụng tâm thế nào? Gia chủ đáp: Này các thân quyến, ngày nay tâm tôi nguyện rằng chỉ không còn thọ sanh và bào thai nữa, không thêm mộ mã, không thọ nhầm huyết khí. Như Thế Tôn nói, năm hạ phần kết sử, ta không thấy có, không tự thấy một kết nào mà không đoạn. Nếu kết không đoạn, thì còn sanh lại đời này. Ngay lúc ấy, gia chủ, ngay từ giường nằm, ngồi kiết già, chánh niệm và nói kệ: Chứa thức ăn đã chứa, rộng độ các hoạn nạn, bố thí tăng ruộng phước, dung trồng năm thứ lực. Vì mong mục đích ấy, người tục sống tại nhà, ta đã được lợi này, đã khỏi các thứ nạn, điều thế gian nghe quen, xa lìa các nạn sự. Sanh vui, biết hơi khó, tùy thuận đẳng chánh giác, cúng dường người trì giới, khéo tu các phạm hạnh, lậu tận A-la-hán và ẩn sĩ thịnh văn. Kiến siêu diện như vậy, trên các cõi thù thắng, thường làm người bố thí, cuối cùng được quả lớn. Tập hành bố thí nhiều, cho các ruộng phước tốt, nơi đời này mạng chung, quá sanh về cõi trời. Năm dục được đầy đủ, tâm vô lượng quan hỷ, được báo di diệu này, vì không tâm keo bẩn, thọ sanh ở nơi nào, đều luôn được vui vẻ. Gia chủ Chức Đa La nói kệ đầy xong, liền mạng chung, sanh vào cõi vô phiền thiên. Bây giờ thiên tử Chức Đa La nghĩ rằng: Ta không nên dừng lại ở đây, mà nên đến Diêm Phù Đề lễ bái các tỳ kheo thượng tọa. Trong khoảnh khắc, nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, bằng sức thiên thần, ông hiện đến rừng Amla, phóng ánh sáng từ thân trời, chiếu sáng khắp rừng Amla. Bây giờ có tỳ kheo nọ ra khỏi phòng, ban đêm đi kinh hành nơi đất trống, trông thấy ánh sáng kỳ diệu chiếu khắp rừng cây, liền nói kệ: Sắc trời nào di diệu, trụ ở giữa hư không, giống như núi vàng rực, ánh sáng Diêm Phù Đàm. Thiên tử Chất Đa La nói kệ đáp: Tôi là vua trời người, là đệ tử Cùa Đàm, trong rừng Amla này. Gia chủ Chất Đa La, nhờ tịnh giới đầy đủ, hệ niệm tự tịch tịnh, thân giải thoát đầy đủ, thân trí tuệ cũng thế. Tôi biết pháp nên đến, nhân giả cần nên biết, nên nơi nước bạn kia, pháp tùy pháp như vậy. Thiên tử Chất Đa La nói kệ xong, liền biến mất.